Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Như thường lệ, mở đầu chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên hôm nay với phần điểm sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 61 nhằm thảo luận cho ý kiến đối với 13 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng. Đây đều là những nội dung quan trọng tạo cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo triển khai trong tháng cuối năm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo. Trên tinh thần thảo luận, nghiên cứu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với 3 chủ trương về chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024, thành lập 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình, chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Kim Thái tại thành phố Phổ Yên, chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa và việc trích ngân sách tỉnh từ nguồn cải cách tiền lương năm 2023 để bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị khối tỉnh thực hiện nhiệm vụ và báo cáo xin ý kiến về phương án điều chỉnh ngân sách cuối năm 2023. Đồng thời, giao các đơn vị liên quan xem xét, rà soát tiếp thu đầy đủ các ý kiến một cách thận trọng, kỹ lưỡng để quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng, chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bản quy hoạch có ý nghĩa quan trọng giúp mở đường, chủ động kiến tạo phát triển với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đối với tỉnh Thái Nguyên, theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham gia góp ý dự thảo, phối hợp trong hoạt động khảo sát thực tế tại tỉnh để góp phần hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Để quy hoạch sớm được ban hành và hiện thực hóa, tỉnh Thái Nguyên đề nghị bổ sung danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch đối với dự án tuyến đường kết nối liên kết tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang, đầu tư nâng cấp mở rộng cao tốc Hà Nội Thái Nguyên lên 6 làn xe, đầu tư nâng cấp xây dựng hạ tầng điện với những địa phương công nghiệp phát triển. Các ý kiến đóng góp tiếp tục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu tối đa để hoàn thiện quy hoạch.
Trong tuần, các hoạt động thăm tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2024 đã được tổ chức. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước.
Tuần lễ trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu hợp tác xã 28 tỉnh, thành phố lần thứ 5 đã diễn ra thành công tại tỉnh Thái Nguyên, với hơn 300 sản phẩm tiêu biểu tại 60 gian hàng của 100 hợp tác xã doanh nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 28 tỉnh, thành phố, đồng thời giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, thành viên có điều kiện tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, phát triển đại lý, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và ngoài nước.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 23 tháng 12, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Định và trường mầm non Sơn Phú, huyện Định Hóa. Theo đó, Ngân hàng Techcombank tài trợ đầu tư cơ sở vật chất cho hai trường mầm non Sơn Phú và mầm non Thanh Định với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong đó sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục như nhà lớp học 2 tầng, nhà hành chính và các phòng chức năng, bếp ăn một chiều và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình được đầu tư sẽ giúp cô và trò hai trường mầm non Thanh Định và Sơn Phú có nơi học tập, nuôi dạy khang trang sạch đẹp, góp phần giúp huyện Định Hóa hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024, từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 doanh nghiệp FDI, tổng giá trị quà tặng gần 170 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trong năm 2023, đồng thời mong muốn thời gian tới, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn sắp tới.
Ngày 23 tháng 12, Cộng đồng Tin lành Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Giáng sinh Chúa Bình An Giáng sinh. Tại chương trình, người dân được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đến từ các điểm nhóm hội thánh, được cầu nguyện khai lễ, đọc câu kinh thánh, cầu nguyện chúc phúc. Đây là dịp để con Chúa được nhắc nhở về chương trình cứu chuộc tuyệt vời của Đức Chúa Trời khi ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian làm đấng cứu thế, đem đến một tin vui mừng lớn cho toàn thể nhân loại. Đây cũng là cơ hội để những người đã nhận lãnh tin lành tiếp tục loan báo, chia sẻ giúp nhiều người có cơ hội biết về Chúa và đón nhận tin lành từ trời. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho những thành viên của Hội Thánh Tin Lành có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, thành phố Phổ Yên đã tổ chức 5 đoàn công tác đến thăm tặng quà các giáo xứ giáo họ trên địa bàn các xã phường Đông Cao, Thuận Thành, Phúc Thuận, Phúc Tân và Thành Công. Tại những nơi đến thăm, đại diện các đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các linh mục cùng bà con giáo dân trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dịp này, các đoàn công tác đã tặng mỗi giáo xứ, giáo họ một phần quà trị giá 3 triệu đồng một suất và gửi lời chúc mừng đến các linh mục cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Trên địa bàn thành phố Phổ Yên hiện có 1 giáo xứ và 5 giáo họ với trên 1.900 giáo dân.
Chiều ngày 23 tháng 12 tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đoàn đại biểu Hội Thanh niên xung phong tỉnh và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Cách đây 51 năm vào đêm Noel năm 1972, tại xóm Xuân Quang, xã Gia Sàng, nay là phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, bom đạn của đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã hy sinh, nhưng hình ảnh và chiến công vẫn trường tồn, vang vọng mãi trong lòng dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đã tiến hành dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các chị, các anh, những người con kiên cường bất khuất đã không tiếc tuổi thanh xuân cho nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh phát triển. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên dành tặng 15 suất quà tri ân tới các cựu thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn.
Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 51 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh của các liệt sĩ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Thưa quý thính giả, cứ vào dịp Tết, nhu cầu hàng hóa thực phẩm có xu hướng tăng nhanh. Bên cạnh các vấn đề như bình ổn giá, đảm bảo nguồn hàng cung cho thị trường, thì công tác kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm đang được các ngành chức năng tập trung triển khai quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú về sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành và sự chung tay của người dân để đảm bảo một mùa Tết bình an tại huyện Định Hóa.
Một cuộc kiểm tra thường kỳ của đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Định Hóa, những thiếu sót hạn chế của các cơ sở sản xuất kinh doanh được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay. Ông Trần Minh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa cho biết.
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp chưa thực hiện tốt về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. Và đặc biệt là trong các công tác kiểm tra, chúng tôi đưa vấn đề kiểm tra, nhắc nhở và uốn nắn các đơn vị để triển khai tốt hơn nữa trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Năm 2023, Định Hóa đã tiến hành thanh tra kiểm tra giám sát 833 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, trong đó xử lý vi phạm đối với 21 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 12 triệu đồng. Hầu hết các lỗi vi phạm bị xử phạt là không thực hiện niêm yết giá hàng hóa, không khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm, vi phạm về tem nhãn. Việc tăng cường thanh kiểm tra, đồng thời công khai các cơ sở vi phạm đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh và giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức khi mua hàng hóa. chị Đào Thị Quỳnh, chủ cơ sở sản xuất kẹo lạc Đào Quỳnh, xã Kim Phượng, cho rằng
nghề làm kẹo là nghề truyền thống của gia đình, nhập nguyên liệu là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và nhân viên nhà em thì đều được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, và còn cơ sở vật chất của em thì là luôn một chiều ạ. Và tới thì em sẽ hoàn thiện dần hơn cơ sở của em để được cạnh tranh với thị trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Từ nay đến cuối năm, công tác thanh tra kiểm tra sẽ được thực hiện rộng khắp từ huyện xuống đến các xã thị trấn. Nhiệm vụ đề ra là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Phạm Đình Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa khẳng định.
Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã căn cứ vào cái nhiệm vụ cụ thể của các ngành và thành viên ban chỉ đạo để phân cho các ngành triển khai một số cái nhiệm vụ cụ thể. Thứ đó là cái tăng cường cái công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức, đặc biệt là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh về vệ sinh an toàn thực phẩm, các cái bếp ăn tập thể. Chúng tôi có thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị bếp ăn tập thể để đảm bảo việc vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là tránh cái việc là lây lan cái bệnh dịch bệnh thông qua cái đường thực phẩm hoặc là cái việc là ngộ độc thực phẩm.
An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề không mới, nhưng luôn cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp các ngành và sự chung tay của toàn xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Được triển khai từ ngày 4 tháng 12 đến nay, việc lắp đặt 6 dầm thép kết cấu của dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đã được triển khai lắp đặt thành công, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật theo quy định. Cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung và đường Việt Bắc có tổng chiều dài 620m, 6 nhịp dầm hộp thép kết cấu liên hợp dài 246m, bề rộng 8,5m, bản mặt cầu bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Việc lắp ghép thành công 6 dầm thép kết cấu với tổng trọng lượng gần 700 tấn là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án. Sau khi hoàn thành lắp đặt kết cấu dầm thép kết cấu, các nhà thầu thi công sẽ bắt tay ngay vào việc hoàn thiện mỗi tấm dầm, thi công bản mặt cầu bê tông cốt thép, gờ lan can bê tông, lan can thép, thảm áp phan mặt cầu, đường đầu cầu và đường gom hai bên, dự kiến thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2024.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ, hoạt động quỹ tim năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã cụ thể hóa các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội, tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động của 296 câu lạc bộ 503 sạch. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được đổi mới. Tổng các nguồn vốn do hội quản lý trên 400 tỷ đồng, giúp trên 9.700 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, duy trì hoạt động quỹ tim với dư nợ gần 22 tỷ đồng cho gần 2.000 hội viên vay. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phổ Yên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2024, đồng thời biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội phụ nữ và phong trào thi đua năm 2023.
Tối ngày 23 tháng 12 tại xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, Phú Lương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Phú Lương tổ chức ra mắt câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa múa chuông, múa rùa dân tộc Dao. Tham gia câu lạc bộ có 60 thành viên người dân tộc Dao. Trước đó, ngày 11 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức tập huấn và truyền dạy văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc Dao, hướng dẫn tổ chức thành lập câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và phương thức hoạt động của câu lạc bộ, đảm bảo phù hợp với nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hóa trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu bảo tồn văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn, thành viên câu lạc bộ được trang bị một số kỹ năng cơ bản về cách tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian gắn với hoạt động du lịch, thành thạo biểu diễn múa chuông, múa rùa, hát ví, cách thức trình diễn thực hiện nghi lễ dân tộc Dao. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng câu lạc bộ 30 bộ trang phục truyền thống và một số đạo cụ trình diễn văn nghệ với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý điều hành, cải tiến phương pháp dạy và học, đồng thời tiết kiệm nhân lực, vật chất, kinh phí, góp phần quan trọng để nhà trường đạt chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, ghi nhận của phóng viên Khắc Thái.
Để thực hiện tốt kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2021, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên đã tập trung triển khai 3 nhóm mục tiêu: phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số. Cùng với đó, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số và nhóm cốt cán công nghệ thông tin để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhà trường đã đầu tư trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và nhiều phần mềm như phần mềm quản lý nhà trường, ứng dụng edu.on, phần mềm quản lý tài chính, tài sản, ứng dụng Microsoft 365, Microsoft Teams, cổng thông tin điện tử, fanpage, các phần mềm hỗ trợ dạy và học. Cùng với việc đầu tư trang bị, nhà trường đã tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trên môi trường số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Ông Hà Văn Thám, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên cho biết.
Triển khai thực hiện đề án 06 ứng dụng chuyển đổi số vào việc quản lý giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh của nhà trường. Trên cơ sở là thực hiện các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp các ngành. Thế và đến các cái bộ phận ở trong nhà trường thì cũng triển khai tập huấn, rồi là hướng dẫn và bắt đầu ứng dụng các cái nội dung, các cái ứng dụng liên quan đến việc chuyển đổi số.
Năm học 2022-2023, toàn trường chỉ còn riêng học bạ của học sinh lớp 12 là học bạ giấy. Học bạ của học sinh lớp 11 là học bạ bán điện tử quản lý trên Smart. Học bạ của học sinh lớp 10 là học bạ điện tử quản lý trên phần mềm học bạ.edu.vn. 100% học sinh được cung cấp tài khoản Viettel Pay và 100% các thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, quản lý trên phần mềm kế toán MISA. Cổng thông tin điện tử của nhà trường giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh kịp thời biết được các hoạt động, chương trình, kế hoạch, lịch công tác, kết quả giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động dạy và học đã giúp nhà trường và các thầy cô giáo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tích cực, đổi mới kiểm tra đánh giá thuận lợi hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Có nhiều học liệu đa dạng, phong phú, phục vụ dạy và học, tạo nên các giờ học và các hoạt động giáo dục sinh động, hấp dẫn, vừa thu hút vừa phát huy tối đa sự chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi cá nhân người học. Cô giáo Lương Thị Thanh, giáo viên môn tiếng Anh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên nói.
Khi mà sử dụng công nghệ thông tin ấy, thì người giáo viên cũng phải lên mạng tìm tòi. Tất nhiên là cái việc mà chuẩn bị bài đối với giáo viên là nó cũng sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà đối với học sinh thì khi các em học ấy thì tiếp cận kiến thức thì nó sinh động hơn, tốt hơn. Và cái việc học ấy thì nó sẽ cảm thấy các em sẽ cảm thấy là nó thoải mái hơn và tự tin hơn trong các cái giờ học.
Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số mà chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ vững trong top trường trung học phổ thông dẫn đầu của tỉnh. Hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 2 toàn tỉnh, trên 90% học sinh trúng tuyển đại học theo nguyện vọng 1. Đa số học sinh có tổng điểm thi 3 môn xét tuyển đại học đều trên 20 điểm. Là học sinh lớp 10 mới tiếp cận môi trường học tập nội trú, nhưng em Nguyễn Thị Vân Anh cũng cảm thấy rất hào hứng với những gì mà chuyển đổi số đem lại.
Khi các thầy cô sử dụng các công nghệ như các bài giảng PowerPoint thì bọn cháu dễ tiếp thu bài, những tiết học trở nên thú vị hơn ạ.
Với đặc thù 95% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có cả học sinh dân tộc thiểu số rất ít người như Ngái, Pà Thèn. 5% học sinh là người dân tộc Kinh đều có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn. Nhưng với phương châm tất cả vì học sinh thân yêu, thì những khó khăn khoảng cách đã được các thầy cô giáo khắc phục bằng cách nỗ lực vươn lên trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Có thể khẳng định, chuyển đổi số đã và đang tạo ra những phương thức giáo dục mới, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên nói chung và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên nói riêng. Từ đó góp phần xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên chất lượng, thương hiệu, phục vụ tốt nhu cầu giáo dục đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, năm nay tỉnh Thái Nguyên trọng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm thủ đô Gió Ngàn lần cuối. Với Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, niềm tin, kỳ vọng Thái Nguyên sẽ trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục Chuyện cuối tuần hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong thư viết gửi đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông năm 1946, người viết: "Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, cách xa với đồng bào, nhưng không bao giờ quên đồng bào. Người tôi tuy có xa cách, nhưng lòng tôi vẫn luôn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ái ấy không bao giờ phai lạt. Với tinh thần ấy, tình cảm ấy, sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cuộc di đô lịch sử lên Việt Bắc. Và tại núi rừng Việt Bắc, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Định Hóa làm nơi đứng chân, khu an toàn để bố trí các cơ quan đầu não kháng chiến." Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói:
"Bác Hồ thì ở Lục Gia này, ở Khôi Tát này, ở tỉnh Keo này, rồi còn ở Điểm Mạc này. Anh Trường Chinh cũng ở trong cái vùng đó. Cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh suốt cả cuộc kháng chiến đều là ở Thanh Lĩnh, cơ quan tuyệt mật ở Định Hóa. Cho nên Thái Nguyên vẫn được coi là thủ đô vô sản tiến."
Tại ATK Thái Nguyên, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Cùng với nhân dân các dân tộc căn cứ địa Việt Bắc, ATK Thái Nguyên đã không chỉ che chở đùm bọc người và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, mà còn có quyền tự hào đã trực tiếp góp sức người, sức của, góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, vùng đất an toàn khu Thái Nguyên luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội năm 1954 cho đến cuối đời, người đã có 7 lần về thăm Thái Nguyên, chỉ đạo Đảng bộ Thái Nguyên, lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Tháng 12 năm 1954, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với hơn 2.000 cán bộ tại Hội nghị Tổng kết Cải cách ruộng đất đợt 2 của Đoàn Thái Nguyên, Bắc Giang tại Thái Nguyên. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 24 tháng 1 năm 1955, Bác Hồ đến thăm công trường đập Thác Huống. Ngày 2 tháng 3 năm 1958, Bác Hồ về Thái Nguyên lần thứ 3. Người đến kè Lũ Yên, xã Yên Thịnh, nay thuộc xã Đào Xá, huyện Phú Bình, thăm động viên các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đại Từ. Ngày 8 tháng 6 năm 1959, Bác Hồ đến thăm công trường khu gang thép Thái Nguyên lần thứ nhất, chỉ sau 4 ngày được thành lập. Ngày 13 tháng 3 năm 1960, Bác Hồ về dự meeting đón nhận huân chương lao động hạng 3 tặng cho tỉnh Thái Nguyên và huân chương lao động hạng 2 tặng cho huyện Định Hóa. Lần thứ hai, người ghé thăm công trường xây dựng khu gang thép Thái Nguyên, công trường nhà máy điện Thái Nguyên, bệnh viện khu tự trị Việt Bắc, nay là bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và trường thiếu nhi dẻo cao khu tự trị Việt Bắc, nay là trường vùng cao Việt Bắc. Ngày 31 tháng 12 năm 1962, Bác Hồ về thăm trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa huyện Phú Lương và đồng bào xã Phủ Lý. Ngày 31 tháng 12 năm 1963, lần cuối cùng Bác Hồ về thăm đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Buổi tối, người đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học viên trường Đảng tỉnh, nay là trường Chính trị tỉnh. Và ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác đến thăm cán bộ công nhân khu gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn. 45.000 đại biểu cán bộ, công nhân và nhân dân trong tỉnh vô cùng phấn khởi được Bác Hồ chúc mừng năm mới và nói chuyện tại sân vận động thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới. Người nói: "Tỉnh ta sẵn có truyền thống cách mạng vẻ vang, có tài nguyên phong phú, có nông nghiệp hợp tác hóa, có thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Đồng bào các dân tộc sẵn có đức tính cần cù. Nói tóm lại, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta."
Đã 60 năm kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên, đích đến trở thành một trong tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất miền Bắc như mong mỏi của người, vẫn đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên nỗ lực hiện thực hóa. Mỗi lần về thăm Thái Nguyên, Bác cố gắng đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, nhiều tầng lớp để tìm hiểu các mặt đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, căn dặn của cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân trong tỉnh. Ngày hôm nay, những lời căn dặn đó vẫn đang được nỗ lực thực hiện. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn TKV và ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết:
"Ngày 1 tháng 1 năm 1964 thì nhà máy nhiệt Cao Ngạn đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do cấp trên giao. Qua 20 năm xây dựng, trưởng thành và 17 năm vận hành, công ty luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu năm sau cao hơn năm trước.
Thực hiện theo lời Bác là rất tích cực trong lao động sản xuất, nhất là thực hiện những cái mô hình phát triển kinh tế. Trong công cuộc đổi mới này thì các hộ gia đình, hội viên là đều áp dụng những khoa học tiên tiến về, nhất là đây vì sản xuất cây rau màu rồi cây chè, thì đối với sản xuất cây rau cũng đã thành lập được hợp tác xã, và hai nữa là tập hợp bà con hội viên nông dân là tham gia cái tổ hợp tác xã rồi là thành lập hợp tác xã để phát triển kinh tế.
Các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Từ phong trào đã xuất hiện và nhân lên nhiều gương điển hình tiên tiến, công dân tiêu biểu góp phần để thi đua trở thành động lực của phát triển. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và tích cực chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Thái Nguyên luôn đảm bảo thống nhất, sâu sát, sáng tạo, quyết liệt, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu để đảm bảo sự đồng thuận, chia sẻ và quyết tâm thực hiện. Đây chính là những cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Thưa quý thính giả, thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày hôm nay Thái Nguyên đang vững vàng duy trì vị thế đầu tàu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025 là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn, thịnh vượng, sung túc, bình yên phát triển.
Như còn đâu đây bóng hình của Bác, một ngày tháng năm Bác về phủ đệ.
Đèo xe đón
người. Biết mấy tình quê tôi đón Bác, rừng tre bộ đội, rừng vây quân thù, rừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến. Dòng quân ta còn dễ. Hát mãi tên người Hồ Chí Minh. Từ đời nay an toàn của năm xưa. Rừng núi Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, còn cất lời ca hát mãi tên người. Mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh. Hát mãi tên người Hồ Chí Minh.
Quý thính giả vừa nghe mục chuyện cuối tuần với nội dung Thái Nguyên hành trình theo lời Bác. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Xuân Lương, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.